Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo. Người đưa các ông đi riêng với mình lên một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông, dung nhan người chói lọi như mặt trời, và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Môi-se và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với người. Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: Lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay. Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây 3 cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môi-se và một cho ông Ê-li-a. Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: Đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo: Trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên không thấy ai nữa, chỉ thấy một mình Đức Giêsu mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng: Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi con người từ cõi chết trỗi dậy. Đó là lời Chúa. Mấy anh chị em và các bạn, chúng ta ngồi xuống. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày mồng 6 tháng 8, giáo hội kính lễ Chúa Hiển Dung, ta vẫn gọi là lễ Chúa Biến Hình. Anh chị em đến đây giống như là 3 môn đệ được dẫn vào, được dẫn lên nơi thành vắng để cùng cầu nguyện với nhau. Và khi cầu nguyện như vậy, Chúa sẽ cho ta thấy nhiều điều lạ lùng lắm. Chúa sẽ cho ta thấy được rõ con người thật của mình. Và Chúa cũng cho ta thấy được dung mạo thật của Chúa là một đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Hôm nay Chúa cho tôi thấy được một điểm. Chúa tỏ mình cho tôi thấy một điểm mà tôi thấy rất lợi ích cho mình. Đấy là nhân vô thập toàn. Con người không ai là hoàn toàn cả. Đêm hôm qua phải đến 1-2 giờ sáng tôi dọn bài giảng là lễ Chúa Biến Hình mùng 6 tháng 8. Sáng hôm nay tôi còn dặn các em dọn bài hát với lại đáp ca, bài đọc nhớ lễ Chúa Biến Hình. Mà lễ Chúa Biến Hình là lễ kính, chắc chắn là phải mặc áo gì rồi? Áo trắng hoặc áo vàng. Ấy thế mà lúc mà áo em chú lễ đưa cái áo xanh, tôi cũng cứ trùm vào. Ra đến nơi mới thấy lễ Chúa Biến Hình, sao mình chưa biến áo? Anh chị em thấy không? Và phải xin lỗi anh chị em vì cái sự sơ sót đó. Và từ cái sơ sót đó thì mình đấm ngực mình và mình thấy được rằng là từ nay Chúa ơi, đừng bao giờ con cho con là lúc nào cũng đúng, để con thấy người khác lúc nào cũng sai. Đừng bao giờ con cho con là người hoàn hảo, để con kết án anh em là thiếu sót thế này, là lỗi lầm thế nọ, là sai lạc thế kia. Có chắc rằng lúc nào con cũng đúng không? Trả lời giùm tôi á. Có chắc rằng lúc nào tôi cũng đúng không? Có chắc rằng không bao giờ tôi sai không? Cho nên đã biết rằng không phải lúc nào tôi cũng đúng thì đừng bao giờ mà xét đoán, phê phán và kết án anh em mình khi họ có điều sai quấy, khi họ có điều sai lỗi. Và từ đó tôi thấy được Chúa tỏ mình cho tôi thấy ngay ngày hôm nay vừa mới xong. thấy rõ một điều là con người của mình không ai là hoàn toàn. Vậy thì cũng có lúc mình không hoàn toàn. Khi mà tôi sai lỗi như vậy thì tôi mong anh chị em cái điều gì? Bắt lỗi hay là tha lỗi? Tha lỗi. Khi tôi có lỗi thì tôi mong anh chị em tha lỗi cho tôi. Vậy thì khi người khác có lỗi thì họ cũng mong tôi làm cái gì cho họ? Tha lỗi cho họ. Mà Chúa bảo Cha các con trên trời sẽ tha tội cho các con nếu các con hết lòng tha lỗi cho anh em mình. Hết lòng tha lỗi cho anh em mình. Cho nên khi tôi có lỗi, tôi cảm thấy xấu hổ, cảm thấy thẹn thùng và chỉ mong ước được người khác bao dung, tha thứ, quảng đại và xót thương mình. Thế thì tại sao Chúa sẽ hỏi tôi, tại sao con lại không xót thương anh em của con? Tại sao con lại không tha lỗi cho anh em của con? Tại sao con lại xét đoán và kết án anh em của con? Lạy Chúa, xin thương xót con, xin tha thứ cho con vì con đã sai rồi, con đã lỗi rồi. Nếu con không tha thứ cho người khác, Cha trên trời cũng không tha thứ cho con. Nếu con xét đoán người khác thì Cha trên trời cũng xét đoán con như vậy. Nếu con kết án anh em của mình thì Cha trên trời cũng kết án con như thế. Cho nên một lần nữa xin cúi đầu, xin chị em tha thứ và tha lỗi cho tôi. Nghe mà tiếng vỗ tay, tức là cái lời chứng là chúng con tha lỗi cho Cha. Đấy là lời của anh chị em, làm tôi thấy nó mát gan, mát ruột, nó nhẹ như là chút được một cái tảng đá nặng. Nhẹ như chút được tảng đá nặng thưa anh chị em. Đó, cái sự bao dung của anh chị em, lòng quảng đại của anh chị em và lòng xót thương của anh chị em không phải chỉ những người có đạo đâu nha. Đây này, tôi cho anh chị em thấy ở đây những người không có đạo mà họ cũng có lòng xót thương đấy. Những người tôn giáo bạn, những người gọi là lương dân mà họ cũng sống rất là lương thiện và họ đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa cho nên họ mới xót thương tôi như vậy. Nào mấy anh em ngoại đạo, anh chị em tôn giáo bạn, chị em lương dân, chúng ta giơ tay coi, giơ cao tay lên. Chị em thấy gần hết nửa nhà thờ rồi này, thấy không? Giơ cao hai tay lên coi, mời anh chị em giơ hai tay lên để chúng tôi vỗ một tràng pháo tay thật lớn để đón chào những anh chị em đó. Thấy sướng không? Sướng không? Sướng lắm. Chiều nào mà cũng được gặp gỡ những anh chị em lương dân này, tôi chả cần ăn cơm cũng no. Thật mà, nó sướng làm sao á. Chỉ muốn là anh chị em một ngày nào đó được Chúa thương, được Chúa đóng dấu ấn tình yêu, dấu ấn đức tin vào trong trái tim của anh chị em. Rồi anh chị em cũng lãnh nhận bí tích rửa tội, anh chị em cũng làm con của Chúa. Chúng ta vui vẻ đời này, rồi đời sau trên thiên quốc tôi lại đứng gặp anh chị em, người đi trước chào người đi sau. Ô, chào Long, chào ông lên đây hả? Ủa, ông lên đây đi đâu bây giờ? Con tưởng cha ở dưới chứ. Con ở trển. Thì thưa anh chị em, lòng thương xót Chúa chỉ muốn chúng ta ở trển hay ở dưới? Ở trển, nó lên trển, nó gặp nhau, gặp không? Ai có lòng xót thương thì sẽ gặp được Chúa nhiều lòng xót thương, đơn giản vậy thôi. Ai tín thác vào Chúa thì Chúa bảo, ta ở đâu thì kẻ phụng sự ta cũng ở đó với ta. Ấy nhưng mà thưa anh chị em, chúng ta chưa lên trển đó được đâu, vì ta vẫn còn đang sống ở dưới thế này. Mà sống dưới thế này, mỗi người có những cái kinh nghiệm của đêm tối, kinh nghiệm của đau thương. Có một lần cách đây cũng phải mấy chục năm, năm 80, 81, 82, 83. Ba năm đó chúng tôi đi xuống dưới nông trường Củ Chi, chúng tôi làm ở dưới đó, gọi là đi lao động. Đúng nghĩa đó, tay làm hàm nhai, tay quay hàm trễ. Thì cứ chiều thì tôi phải đạp cái xe đạp. Chúng tôi đi chợ có khi phải đi đến 15, 20 cây số đi chợ, như mấy Củ Chi. Đi chợ cho một tuần lễ, đạp cái xe thổ. Thì hôm đó tôi với một em, hai anh em đi chợ, cũng chiều như thế này, trời nó cũng âm u như thế này. Nó bảo anh Long ơi, về lẹ có trời mưa. Thấy trời mưa, chở một rổ cần xế phía sau, hay anh em đạp, đập hết sức để cho nó kịp. Nhưng mà trời đổ mưa, và lúc đó là lúc đó không có điện đóm gì cả, nó tối tăm mù mịt hết. Rồi đang đạp như vậy thì cái phụt một phát, đạp mà sao mà thấy nó cứ trơn tuột như thế này, mà đạp hoài mà xe nó đập thật nhanh mà nó lại không lăn bánh tí nào, làm sao cái xích nó đứt rồi. Đập rất là nhanh nhưng mà nó không có quay bánh. Thế là không có một cái tiệm nào. Lúc đó là 12 giờ đêm rồi, đi từ lúc 8 giờ mà mò mẫm đi suốt 15 cây số mà đi bộ ban đêm, nó tối tăm mù mịt lắm thưa anh chị em. Mưa ầm ầm, sấm chớp bão tố, mà bên chung quanh là đồng không mông quạnh, không có lấy một bóng nhà, không có lấy một ánh đèn, trên trời cũng không có một ánh sao, đang mưa bão mà cứ nhắm mắt nhắm mũi mà đi. Thì lúc mà đang đi như vậy thì chỉ có lâu lâu có cái thì có một ánh chớp, chớp nó lóe lên, nhờ cái ánh chớp đó mắt mình mới nhìn thấy cái hướng tới để mà đi. Vì không có ánh chớp là mình có khi mình đi lạc lối, không biết đường đâu mà đi cả, đồng không mông quạnh, không biết đường xó gì cả, thì cứ mong có một cái ánh chớp nó lóe lên để thấy cái đó rồi đi tiếp, thấy cái đó rồi đi tiếp. Mà về đến nhà là 3 giờ sáng mới về được đến nhà, rã cả ra mà về được đến nhà, thấy được cái lều của cái nông trường của mình là mừng lắm rồi thưa anh chị em. Có những lúc chúng ta phải đi trong những cái bóng tối mà chỉ mong lóe đi được một cái ánh sáng. Vậy thì ngày hôm nay thưa anh chị em, các tông đồ, ba tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan là những người mà lạc hướng trong hành trình đức tin của mình. Trên con đường đi theo Chúa ấy, bây giờ mấy ông đang bị vào cái đêm tối của đức tin. Tại sao thưa anh chị em? Vì đi theo thầy của mình, những tưởng rằng là sẽ được vinh quang, những tưởng rằng sẽ được ngồi ở bên tả bên hữu thầy, những tưởng rằng thầy sẽ đưa binh hùng tướng mạnh đến mà xua đuổi ngoại bang, để mà đất nước được phồn vinh, rồi mình sẽ được chức này chức kia. Nhưng mà thầy thì bảo rằng là con người sẽ bị bắt, bị nộp và bị giết chết. Nghe khó chịu lắm, nghe khó chịu lắm. Đang yên ổn như thế này mà tại sao thầy nói như thế? Đang chứng kiến rằng là thầy mình đang làm nhiều phép lạ quá, 3 năm theo thầy, thấy thầy cho người điếc được, người câm được, người mù được, người què được, người chết. Ô, quá trường phép lạ rồi, cho có mấy cái 5 cái bánh và 2 con cá cho bao nhiêu ngàn người ăn, 5.000 người ăn không kể đàn bà và trẻ con. Thì anh chị em thấy rằng là cái điều đó nó lạ vô cùng. Mà bây giờ thầy mình lại bảo rằng là thầy sắp bị người đời nó bắt, nó đánh, nó hành hạ, rồi nó giết chết, nó treo trên thập giá, rồi 3 ngày sau thầy sẽ sống lại. Sống lại hay không sống lại thì chưa chắc gì cả, nhưng mà chết là thấy chắc rồi đó, ta mới gọi là chết chắc. Có ai nói sống chắc không? Không, mà bảo mày chết chắc rồi đó nha con, đúng không? Cho nên các tông đồ thấy rằng thầy chết là chết chắc rồi, còn 3 ngày sau sống lại thì không biết như thế nào. Cho nên công chán, và Phêrô là một người đứng ra ngăn cản thầy mình. Thưa thầy, thầy đừng có nói quở như vậy, đừng có nói xui xiển như vậy, không phải chuyện đó đâu, Chúa không để thầy bị như thế đâu. Và Chúa Giêsu có bảo đúng rồi, con an ủi ta như vậy là đúng rồi, là phe ta rồi, có không? Không, mà Chúa bảo Satan, sao biến ngay ra đằng sau ta, biến, ngươi đừng có làm cho ta bị vấp phạm, đừng có mà cám dỗ thầy là đi vào con đường dễ dãi, con đường thoải mái để được vinh quang. Đừng cám dỗ thầy đi vào con đường mà Chúa bảo đường hẹp, quanh co, khó đi thì dẫn đến sự sống đời đời. Con đường rộng rãi, thanh thang mà ai cũng muốn đi, con đường trải thảm thì đưa đến hư mất đời đời. Phêrô, tôi và anh chị em chúng ta ngày hôm nay cũng dễ bị cái cám dỗ đó, đúng không? Đúng không? mình ngại khó, mình sợ khổ, hơi thấy có vấn đề gì là trời ơi Giê-xu, trời ơi, biểu nó ghê lắm, trời ơi, có cái gì mà đâu mà ghê thế, trời ơi, bây giờ Giê-xu ơi, có cái gì mà rối tinh cả lên như vậy. Và đi theo Chúa muốn được bình an, muốn đứng vững giữa bao nhiêu là sóng gió, chỉ có một cái điểm duy nhất thôi, chỉ có một cái liều thuốc duy nhất thôi. Không phải là uống thuốc liều, nhưng mà uống hai liều thuốc mang tên TT, đó là liều thuốc to lên, đó là liều thuốc mạnh lên, đó là liều thuốc tín thác. Này cái quạt này không phải bằng giấy rồi, bằng vải rồi đấy nha, bền lắm nha, chứ không phải đùa đâu. Đó là liều thuốc tín thác. Khi mình tín thác vào Chúa được rồi thì lúc đó mình mới không còn sợ hãi, lúc đó mình mới không còn bối rối, lúc đó mình mới không còn lo âu. Còn nếu mình không tín thác thì thưa anh chị em, chúng ta dễ bị bối rối, hoảng sợ và lo âu lắm. Cho nên cái biến cố hiển dung của Chúa Giê-xu diễn ra như là một tia chớp, chính lúc các tông đồ đang ở trong đêm tối của đức tin, đang lo sợ vì cái chết của thầy mình và không biết thầy mình như vậy thì số phận của những học trò sẽ ra như thế nào. Vì Chúa bảo học trò không thể hơn thầy, họ đã đối xử với thầy như thế nào thì họ cũng sẽ đối xử với các con như vậy. Cho nên lúc mà công đang hoảng sợ, lúc mà công đang hoang mang, lúc mà công đang bối rối thì Chúa đưa ba ông ấy lên trên núi cao như là một tia chớp để giúp cho công xác định được rằng con đường thầy đã đi là con đường thập giá. Một tia chớp lóe lên để thấy con đường mà thầy đang đi mà mình cũng sẽ phải đi là con đường thập giá, đó là lạy Chúa. Con đường nào đấy là đường tình Chúa dành cho mình. Mà cái con đường tình đó là con đường khổ giá, các ông không thể đón nhận được. Vì thế mà Chúa cho con một cái tia sáng là Chúa biến hình, Chúa biến dạng, Chúa tỏ cái dung mạo thật của Chúa ra. Và có lời của Chúa Cha phán từ trong đám mây sáng chói: đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Ngài. Đây là con ta hãy vâng nghe, hãy vâng nghe, vì đây là con ta, đây là con ta, hãy vâng nghe. Đó là cái kim chỉ nam cho hành trình đức tin của các tông đồ, cũng như là của tôi và anh chị em ngày hôm nay. Giữa những khó khăn, giữa những thử thách, giữa những bao nhiêu sóng gió của cuộc đời nó đang vùi dập mình, thì ta bỗng thấy một tia sáng lóe lên, tia sáng của lòng thương xót. Và ta nghe được tiếng của Chúa nói với ta rằng đây là con ta yêu dấu. Chúa nói với mỗi một người chúng ta, mỗi người là con mà Chúa yêu dấu. Và Chúa nhắc nhở mỗi người chúng ta muốn được làm con yêu dấu của Cha thì hãy nghe lời con của Cha là lời của Chúa Giê-xu. Nghe có nghĩa là làm, chứ không phải chỉ nghe, tay này chạy qua tay kia. Và thưa anh chị em và thưa các bạn, trong thông điệp đầu tiên của mình, tựa đề là đấng cứu chuộc loài người, thì Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã quả quyết định hướng duy nhất của chúng ta là Chúa Kitô, đấng cứu chuộc loài người. Vì thế mà Ngài mới mời gọi chúng ta là hãy vâng nghe lời người. Mà làm sao bạn có thể vâng nghe lời người được? Làm sao bạn có thể để cho lời người là ánh sáng chỉ đường con đi nếu bạn không chăm chỉ đọc và suy niệm lời Chúa mỗi ngày. Cho nên chị em đến đây suốt hơn 3 năm trời, chúng ta cùng với nhau nghe lời của Chúa, rồi cùng với nhau chia sẻ lời Chúa, rồi với vai trò của người mục tử, với sứ vụ là rao giảng lời Chúa, chúng tôi đã chia sẻ, đã rao giảng, đã giảng dạy, đã công bố lời Chúa cho anh chị em. Rồi tôi cũng như anh chị em, chúng ta cùng nhau nghe lời của Chúa Giêsu nói với mình và ra về làm theo lời của Chúa. Và chính vì vậy mà anh chị em đến đây, anh chị em nghe lời Chúa, anh chị em ra về làm theo lời Chúa, thì Chúa nói với anh chị em rằng: con là con ta yêu dấu. Chính như vậy thì mới là con của Chúa, mà con yêu dấu của Chúa. Anh chị em thấy đứa con mình nó ngoan là đứa nào? Một đứa vâng lời mình hay là đứa không vâng lời? Mình thương cái đứa con ngoan vì nó biết vâng lời. Cho nên Chúa thương mỗi người chúng ta. Và Chúa nói rằng là con ta yêu dấu. Mặc dù ngày hôm nay anh chị em đến quá đông, đến mức độ mà phải ngồi tràn lên trên cung thánh như thế này, mà trong một đám đông cả bao nhiêu ngàn người thế này, kẻ thì có đạo, người không có đạo, người thì che ô, kẻ thì che dù, người thì cầm quạt, người thì cầm nón, tôi nhìn thế này cũng chỉ thấy đỏ đỏ, xanh xanh, trắng trắng, vàng vàng mà thôi. Nhưng Chúa nhìn thấy từng người một. Đó, cô này mặc áo đen đánh lung nheo cái gì đó đại khái như vậy, anh này là đeo đồng hồ, anh này mặc áo xanh, rồi mắt chỉ một mí đại khái như thế. Và Chúa nói với từng con người đó, đó mỗi một người chúng ta, anh Luân, chị Thanh, bà Cúc, ông Bảy, bà Tám, mỗi người chúng ta, con đó chỉ thẳng vào mặt đó, nói rõ vào đó, vỗ đầu đó và nói với từng người: con là con ta yêu dấu. Sướng không? Sướng không? Hallelujah! Hallelujah! Và anh chị em ngoại đạo, anh chị em tôn giáo, bà anh chị em lương dân, Chúa cũng nói với từng người anh chị em như vậy. Từng người anh chị em như vậy là: con đạo gì? Đạo Phật. Con đạo gì? Đạo ông bà. Con đạo gì? Đạo không đạo. Dù là đạo không đạo, dù là đạo Phật, dù là ông bà, dù là con là người đạo, đạo gì? Đạo bên lương rồi. Thì Chúa cũng nói với mỗi người anh chị em rằng là con ta yêu dấu. Anh chị em, tôi chắc chắn một điều đó với anh chị em. Và anh chị em cũng quên tin chắc chắn như vậy đi. Cho nên chị em cầu nguyện với đấng mà nói rằng con là con ta yêu dấu, thì làm gì mà Chúa không yêu thương và ban ơn cho anh chị em. Anh chị phải tin rằng mình được Chúa yêu. Anh phải em chỉ phải tin rằng mình được Chúa thương. Và anh chị em phải tin chắc chắn rằng mình là con yêu dấu của Chúa. Mà đã là con yêu dấu của Chúa rồi thì còn cần cái gì nữa không? Chả cần cái gì cả. Có cần phải là con của Tổng thống nữa không? Có cần phải là con của Chủ tịch nữa không? Có phải cần phải con của bà Hoàng hậu nữa không? Mà con của bạn mày được không? Không, không có gì. Được không? Được. Con của cái ông hót rác được không? Bố tôi hót rác đây, tôi cũng là con của bố tôi chứ, còn tôi có sợ gì đâu nào. Thì thưa anh chị em, mình là con về mặt xác thịt thì bố mình, mẹ mình sinh ra mình, nhưng Chúa tạo dựng nên mình và mình là con của Chúa. Nếu mà Chúa không tạo dựng nên mình, bố mẹ mình có sinh ra được mình hay không? Không. Cho nên bao nhiêu cặp vợ chồng đến đây hiếm muộn, hiếm muộn, hiếm muộn, hiếm muộn, 5 năm, 10 năm, 25 năm không sinh được đứa con nào cả, dù bao nhiêu là thuốc, dù bao nhiêu phương tiện, ngay cả những cái ông lớn, bà lớn mà đi đến bao nhiêu đất nước mà văn minh nhất vẫn cứ hiếm muộn là hiếm muộn. Mà tôi đi nông trường, cái con bé nó mới có 17 tuổi, nói chú ơi cháu mới cưới, cưới xong được chừng hơn gần năm, vẫn đang đi cuốc với nó, tôi nó đang cuốc đất, nó bảo chú Long ơi mai cháu nghỉ, bảo cháu nghỉ làm gì vậy, vậy cháu đẻ. Ôi, trời ơi, có bầu chưa? Dạ đủ rồi, mai cháu nghỉ cháu đẻ. Rồi nó nghỉ nó đẻ cái phọt một phát xong, thoải mái chẳng sao cả. Xong rồi chừng tháng sau rồi thấy nó ra đồng lại ra quốc chú Long. Sao rồi? Cháu đẻ rồi. Con cháu sao? Con cháu khỏe, đường tháng nó ở nhà, để cháu đi quốc tiếp. Rồi đến tôi ở năm thứ hai lại: chú Long ơi nay cháu nghỉ làm gì? Cháu đẻ. tôi ở 3 năm nó đẻ 3 đứa. Trong khi đó bao nhiêu là những người giàu có khác hiếm muộn mong mỏi khao khát có được đứa con nào không? Không là không. Trời không cho thì có làm cái gì cũng không được. Cho nên chị em phải xác tín rằng mình là con yêu dấu của Chúa. Và Chúa dựng nên anh chị em qua cha mẹ của anh chị em. Mà nếu Chúa không dựng thì cha mẹ anh chị em không thể sinh ra được anh chị em đâu. Tôi thách đấy, tôi đố đấy. Đúng không? Đúng không? Và nếu Chúa không nuôi dưỡng và Chúa không ban sự sống cho chúng ta thì bố mẹ mình cũng chẳng thể nào cho mình sống được đâu. Có nhiều người nuôi con chăm sóc rất là kỹ, giàu có đủ mọi thứ, bác sĩ tư, bác sĩ công đủ mọi thứ, nhưng mà chết thì vẫn chết. Còn có những đứa mà nó, cái đứa đó nó sinh ra xong rồi nó vứt đó 10 ngày sau, nó đi cấy đi cuốc, rồi nó đi cuốc con nó cứ lõn đẽm đi sau, mà nó chẳng đau chẳng bệnh gì cả, nó chẳng chết gì cả. Còn con nhà người ta thì hơi tí là thuốc men mọi thứ mà chết thì vẫn chết. Cho nên mỗi người anh chị em hãy nhớ rằng dù cuộc sống của mình, dù hoàn cảnh của mình có thế nào, có đen tối thế nào, có buồn chán thế nào, thì hãy nhớ chắc rằng mình là con yêu dấu của Chúa. Hãy nhớ chắc rằng là Chúa Giêsu đã phải chết và lấy giá mạng sống của Ngài mà chuộc lại cho chúng ta. Và hãy nhớ một điều rằng là Chúa chỉ mời gọi chúng ta một điều duy nhất thôi là nghe lời của Chúa, có nghĩa là nghe và làm theo lời của Chúa. Khi ta nghe và ta làm theo lời của Chúa như vậy thì chắc chắn ta sẽ được biến đổi, chắc chắn ta cũng sẽ được biến hình và chắc chắn ta cũng sẽ được biến dạng, nhưng không dị dạng. Nhớ, ủa sao kỳ này thấy mặt bà tươi quá vậy? Thì tôi đi lòng thương xót Chúa đó. Sau kỳ này thấy bà cười quá vậy? Thì tôi cầu nguyện lòng thương xót Chúa đó. Còn có những người mà lúc nào cũng chẳng, lúc nào cũng thấy đời em là bể sầu, lúc nào cũng thấy là đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn, lúc nào cũng thấy rằng là mệt quá. Không bao giờ họ được hài lòng về cái mà họ đang có. Không bao giờ họ sống vui được cái hiện tại mà họ đang có. Cho nên lúc nào cũng một là nuối tiếc quá khứ, hai là mong ước tương lai. Còn hiện tại thì chả biết sống nó như thế nào. Còn bây giờ anh chị em đến đây, anh chị em đã được Chúa biến đổi rồi. Máu và nước từ trái tim Chúa đã rửa sạch tội lỗi của anh chị em rồi. Tâm hồn anh chị em đã được biến đổi, được nên tinh tuyền vẹn sạch rồi. Và anh chị em giữ cái đó để không gì đáng trách trước mặt Chúa trong ngày Chúa đến. Và Chúa nói với ta rằng là con ta yêu dấu, ta ở đâu thì con cũng được ở đó với ta. Đó, thì thưa anh chị em, hơn 3 năm vừa qua anh chị em đến đây cũng như là Chúa đưa 3 tông đồ vào trong nơi hoang vắng để các tông đồ gặp gỡ riêng Chúa với các ông. Anh chị em đến đây cũng được gặp gỡ riêng Chúa với từng người anh chị em. Tôi thấy những cái hình ảnh mà anh chị em cầu nguyện, có những mi cô đến cầu nguyện đứng giữa mưa giữa nắng vẫn cứ lần chuối. Có những chàng tay châm sâm sổ kinh lắm, nhưng mà quỳ ngước mắt lên, nước mắt tràn trề đến lòng Chúa thương xót. Và suốt cả năm nay, đặc biệt là trong tháng này, tôi thấy 1-2 giờ sáng tôi đi ra ngoài đường, thấy anh chị em quỳ rát cái hàng rào này rất nhiều, mà lại là thanh niên, lại là giới trẻ. Tôi vừa mới ra thấy họ quỳ hết xuống hàng rào như là những tù nhân, như là những tội nhân ở trong song sắt vậy. Họ ngước nhìn vào Chúa Giêsu lòng thương xót, họ cầu nguyện, mà tôi thấy rằng là họ đang được biến hình, họ đang được biến đổi giữa cái đêm tăm tối đó. Giữa cái đêm tăm tối 1-2 giờ đó, họ đang được Chúa biến đổi, họ đang được Chúa biến hình và họ đang được Chúa chúc lành cũng như là chữa lành cho những vết thương tâm hồn. Và khi vết thương tâm hồn, những vết thương mà được chữa lành tâm hồn rồi thì thể xác họ đương nhiên là cũng sẽ được chữa lành thôi. Khi mà tâm hồn mình bình an thì thấy thể xác mình khỏe mạnh, đúng không? Đúng không thưa anh chị em? Trời ơi, hôm nay tao buồn quá thì tao nhức đầu quá, người ta không ngủ được vì tao lo quá, thấy chưa? Lo thì mình không ngủ, buồn thì mình nhức đầu, nên tao tức quá, tức cho nên tao ăn không tiêu, đúng không? Đó, cho nên là xin Chúa cho anh chị em được cái biến đổi từ trong suy nghĩ của anh chị em. Biến đổi cái suy nghĩ này, cái quan trọng nhất là cái suy nghĩ. Thay vì suy nghĩ tiêu cực thì anh chị em hãy suy nghĩ một cách tích cực lên đi. Suy nghĩ một cách tích cực lên đi. Thay vì nhìn mọi sự bằng đôi mắt bi quan, yếm thế, thì hãy nhìn bằng cặp mắt lạc quan đi. Thay vì nhìn cuộc đời bằng đôi kia cặp kiếm màu đen, nhìn đâu cũng thấy đen xì, xong này đen thế con, sao con này mà cũng đen vậy con, sao con này cũng đen vậy con, trời ơi con trắng mà cha, sao tôi thấy mày đen quá, con trắng mà cha, đen xì xì. Cha ơi, cha làm ơn cha, bỏ cái kiếng ra coi, cha coi nhìn rõ coi, con trắng hay đen, mới bắt đầu bỏ cái kiếng ra. Wow, wow, nhìn rõ từng khuôn mặt của những con người, hết sức là xinh đẹp, hết sức là dễ thương. Không phải chỉ cái xinh đẹp, cái dễ thương bên ngoài, nhưng mà nhìn thấu được cái bên trong của họ. Anh chị em đến đây là anh chị em đã được biến đổi rồi. Đến đây là được biến đổi rồi. Không biến đổi thì đời nào mà đến đây, đúng không? Không biết đổi thì đời bây giờ là chạy ra quán cà phê ôm rồi, hay bia ôm rồi, hay là đi chơi rồi, đi nhảy nhót rồi, đi đánh bài đánh bạc đủ mọi thứ rồi. Cho nên được biến đổi cho nên đến đây, và đến đây lại được biến đổi nữa. Và biến đổi rồi thì làm cái gì? Quan trọng. Biến đổi thì làm cái gì? Đó mới là điều quan trọng. Khi mà Phêrô thấy Chúa biến hình sáng láng như vậy, ông thích không? Thích không? Ngon không? Khoái không? Khoái quá, ngon quá, thích quá. Cho nên mới bảo, thưa thầy ở đây thì vui sướng quá. Nếu thầy muốn con xin làm 3 lều mà không cần xin giấy phép xây dựng. Cái ông này tự nhiên này lên núi người ta thấy phấn khởi quá rồi xin làm 3 lều. Mà chẳng có biết là đất đó có sổ đỏ chưa, mà chẳng biết là có được xin giấy phép xây dựng không. Tự nhiên được mua, nếu thầy muốn con làm 3 lều, một cho thầy, một cho Elia và một cho Moses. Sướng quá. Chú bảo được, tốt lắm, con làm mỗi cái lều làm 3 tầng nha, có không? Rồi gắn máy lạnh nha, có không? Rồi thêm cái xe hơi nữa nha, có không? Không, Chúa không có phấn khởi theo ông Phêrô đâu. Cái ông Phêrô này thật, ông cám dỗ Chúa suốt. Lúc khổ ông cũng cám dỗ Chúa là đừng khổ, mà lúc sướng thì ông cám dỗ Chúa là sướng nữa đi. Anh chị em thấy không? Chính những người thân của mình lại là những người mà dễ cám dỗ mình nhiều lắm. Các bà dễ cám dỗ các ông, có không? Anh ơi làm tiền nữa đi anh, mua được cái cả rá hột xoàn rồi. Anh ơi còn cái gì nữa, cái lắc vàng nữa anh. Là ông chồng lại cày tiếp. Anh ơi lắc vàng xong rồi còn gì nữa, như truyền vàng nữa anh. Thế là ông chồng cứ bị cám dỗ, cứ kiếm tiền, mà kiếm tiền bằng cách chân chính không được thì kiếm tiền bằng cách bất chính. Thế là tiêu, thấy không? Cho nên những người chung quanh mình, anh chị em cẩn thận, chính họ, chú dùng họ để thử thách mình. Thử thách mình, coi mình có bị xa trước cám dỗ hay không. Chú dùng họ để thử thách mình, coi mình có vững tin hay không. Trời ơi, chú giờ sao bây giờ cha, tối có sao? Sao với chẳng sao cái gì, vớ va vớ vẩn. Rõ ràng tối có sao chứ giờ có sao đâu, mà cứ sao giờ con làm sao bây giờ trời. Thưa anh chị em, đó chính những cái người chung quanh mình, nó dễ làm cho mình bị sao nhãng, dễ sống theo cảm xúc, cảm tính, cảm hứng, ngẫu hứng lắm. Chết, phải hết sức tỉnh thức. Chúa bảo hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ. Mà cái cám dỗ đúng như là Phêrô vẫn cám dỗ Chúa, và cái cám dỗ đó mà chúng ta vẫn luôn luôn gặp là khổ thì phải tránh, sướng thì phải vơ lấy. Thấy không ạ? Cứ thấy sướng là vờ lấy, mà cứ thấy khó, cứ khổ là né, là tránh, là sợ, là run, là thế này thế kia. Không, nghe lời của Chúa, tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ, và nhìn thẳng vào thập giá của Chúa. Đừng có nhìn người này, đừng có nhìn người kia. Ta nhìn người này, ta nhìn người kia, ta dễ bị cám dỗ lắm. Thấy nó sướng thì mình lại ghen, và thấy nó khổ thì mình lại khinh. Nó dở thì mình khinh, nó giỏi thì mình ghét. Cho nên nhìn người nào mình cũng không có bao giờ mình hài lòng được hết, phải không? Không hài lòng được hết. Thằng nó hơn mình thì mình ghét, mà nó dở hơn mình thì mình khinh. Cho nên mình bao giờ cũng là nhất. Vì vậy mà hãy nhìn vào thập giá của Chúa. Hãy nhìn vào thập giá của Chúa để xin Chúa cho chúng con thấy được sự biến hình, biến đổi kỳ diệu của Chúa. Biến đổi kỳ diệu của Chúa là từ cái chết khổ giá ê ô nhục này mà mọi người đều cười chê này, Chúa sống lại vinh quang phục sinh qua cái chết đau thương. Cho nên Phêrô phải vượt qua chính bản thân mình, là không ngăn cản thầy mình để tránh thập giá. Và Phêrô cũng phải làm chủ cái cảm xúc, cái cảm hứng của mình, để không thấy thành công quá, không thấy phấn khởi quá rồi cứ muốn lên tiếp. Chúa bảo không, Chúa bảo không. Chỉ trong một thoáng thôi rồi lại trở lại bóng tối, lại trở lại bóng tối. Tia chớp mà, tôi thấy tia chớp một cái rồi cuối cùng nó lại bóng tối. Nhưng mà nhờ tia chớp đó tôi thấy được đường đi rồi. Mà Chúa chỉ cần tôi thấy được đường đi rồi, tôi cứ dẫn bước đi. Đã thấy rồi thì cứ dẫn bước đi. Cứ thấy đêm đen lại sợ à? Hãy nhớ rằng lúc đêm đen rồi, đến lúc nào mình bế tắc thì Chúa sẽ cho một tia sáng lóe lên mà. Luôn luôn có tia sáng lóe lên trong lúc mà đêm tối tăm nhất. Còn chưa có tia sáng lóe lên thì là đêm tối đang nhất chưa? Chưa. Anh chị phải nhớ như vậy chứ. Ủa sao chờ mãi không thấy tia sáng vậy cha? Đã tối hết chưa? Chưa con à. Còn một khúc nữa còn đi được. Đi hết cái khúc này đi. Bao giờ mà không còn nhúc nhích gì được đó, bây giờ mà bế tắc cùng đường, lúc đó sẽ tia sáng nó bùng lên. Để mình thấy, thấy rồi lại tiếp tục đi trong đêm tối của đức tin. Đi trong lòng tín thác là như vậy. Trở lại câu hỏi lúc nãy của anh chị em, bây giờ tìm được câu trả lời chưa? Được Chúa biến hình, được Chúa biến đổi rồi, bây giờ làm cái gì? Bây giờ đi đâu? Trời, câu đó mà không trả lời được là phạt ở nhà. Được Chúa biến hình, được Chúa biến đổi rồi, bây giờ đi đâu? Đến đây, được Chúa biến đổi, được Chúa cho thấy vinh quang, được Chúa cho thấy quyền năng lòng thương xót Chúa rồi thì đi đâu? Đi đâu? Đi về chứ đi đâu? Không nhất cứ ở đây mãi hay tôi lấy gì tôi nuôi? Nóng cửa nhà thờ đấy chứ. Tắt đèn nóng cửa nhà thờ đấy chứ. Được rồi thì đi về. Mà đi về nó khác với lúc đi lên. Lúc đi lên thì mình đang là mơ mộng, hoặc lúc đi lên mình đang là chán nản. Mơ mộng có nghĩa là chỉ muốn cái sướng, chán nản là sợ cái khổ. Đó là lúc đến đây. Còn lúc ra về, được Chúa biến đổi rồi, thì từ cái bi quan trở thành cái lạc quan. Từ cái nỗi buồn thì có đi về ta trở thành niềm vui. Từ cái thất vọng thì giờ trở thành hy vọng. Nào bên trên dơ những cái cây quạt bằng vải lên, nói xác tín một cái điều là Chúa biến đổi con. Đến đây con bi quan, được Chúa biến đổi, con ra về con lạc quan. Đến đây con thất vọng, ra về con hy vọng. Đến đây con buồn phiền, ra về con vui vẻ. Đến đây con chán nản, ra về con hân hoan. Đấy, Chúa đang biến đổi anh chị em. Đến đây con giận hờn, ra về con yêu thương. Đến đây con ghen ghét, tức giận, ra về con tha thứ. Đấy, thưa anh chị em. Như vậy người ta mới thấy được quyền năng lòng thương xót Chúa đang hoạt động nơi mỗi một người chúng ta, mà làm gấp ngàn lần điều ta cầu xin hay dám nghĩ tới. Tôi đến đây tôi chỉ xin Chúa chữa lành căn bệnh nhức đầu thôi, nhưng mà ra về Chúa chữa lành cho tôi căn bệnh là biết cho đi, biết quảng đại, vì khi mà tôi nhức đầu vì tôi chỉ biết lo cho mình, tôi nghĩ đến bản thân mình, tôi nhức đầu. Bây giờ chuyện của tôi bây giờ thế nào đây, thế nào đây, thế nào đây, nhức đầu quá, nhức đầu quá, nhức đầu quá. Nhìn lên Chúa, nhìn lên Chúa, chọn niềm tín thác vào Chúa. Chúa bảo đừng sợ. Chúa nói với các tông đồ, cái ông hoảng sợ, Chúa bảo đừng sợ. Và kín múc lấy sức mạnh nơi lòng thương xót Chúa, qua lời Chúa, qua bánh thánh thể. Ta ra về, ta về thôi, vì thánh lễ đã hết. Đời ta là thánh lễ nối dài, đem tình thương Thiên Chúa đến mọi nơi. Ta sống sao để thành chứng nhân. Câu cuối cùng, ra về để trở thành, ra về để trở thành, ra về để trở thành. Vâng, đây là những chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Những con người đến đây kín múc lấy sức mạnh từ lòng thương xót Chúa. Những con người đến đây được máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch. Những con người đến đây được nuôi dưỡng bằng lời của Chúa. Các con hãy nghe lời người. Và những con người đến đây được nuôi dưỡng bằng mình máu Thánh Chúa. Con người của họ đã không còn như xưa nữa rồi. Những con người của ích kỷ, của ham muốn, của giận hờn, của ghen ghét, của vụn vặt, của tiểu nhân bây giờ đã chết rồi, đã đóng đinh những cái đó vào trong thập giá Chúa Giêsu rồi. Và bây giờ con người này ra về nhìn đời bằng cặp mắt lạc quan, nhìn mọi người bằng cặp mắt lòng thương xót. Không còn cái bà này vì bà giàu hơn tôi, không còn ghen với con này vì nó đẹp hơn tôi, không còn điên với cái ông này vì ông ấy có xe hơi đẹp hơn tôi, sang hơn tôi, không còn tức với mẹ này vì mẹ vân vân. Thì chúng ta thấy rằng là con người mình nó biến đổi lạ lắm, thưa anh chị em. Về chính bản thân tôi thấy Chúa, tôi được Chúa biến đổi. Thực sự tôi được Chúa biến đổi. Bây giờ Chúa đã biến đổi con người của tôi rồi. Con người tôi trước kia là con người tội lỗi, yếu đuối, đầy những tính mê nết xấu. Bây giờ Chúa biến đổi con người của tôi là một con người luôn tín thác vào Chúa. Chúa trao cho tôi cái ngọn lửa của lòng thương xót. Và Chúa nói với tôi rằng hãy giữ lấy cái ngọn lửa đó, đừng để nó tắt. Dù phong ba bão táp, dù mưa sa gió lớn, không để cho ngọn lửa lòng thương xót Chúa được tắt. Hãy để cho ngọn lửa đó được cháy sáng mãi nơi mình. Khi mình có ngọn lửa lòng thương xót thì mình đi đến đâu chỗ đó nó sáng lên đến đó. Anh chị em để ý đi, anh chị em để ý đi, cái người nào mà có lòng thương xót Chúa, cái ngọn lửa lòng thương xót Chúa nơi mình thì đến đâu nó sáng đến đó. Và khi mà người ta đi lầm lũi trong bóng tối, mọi người đang ở trong bóng tối, thì người ta đi vào bóng tối hay là người ta tìm ánh sáng? Trả lời, người ta đi vào bóng tối hay tìm ánh sáng? Tìm ánh sáng thôi, giống như tôi nói lúc nãy. Kể thêm một lần nữa, một lần tôi đi linh thao hết 10 ngày. Đi linh thao xong rồi đi về. Đêm hôm đó là được đi về, xong linh buổi linh thao. Mình linh thao xong là mình tĩnh tâm, mình cũng hăng say lắm, giống như là ba tông đồ trên núi xuống, còn đây là nhiệt huyết. Nhưng mà ăn cơm tối xong về cũng 9 giờ. Mà từ đó mà về đến nhà dòng của tôi cũng mất 5-6 cây số. Lại trời lại đổ mưa, lại y như là cái lần ở Củ Chi vậy. Mưa rầm, lại phải đi bộ. Mà đi về tới nhà dòng, lúc mà cầu nó lóe sáng lên, vừa mới lóe sáng lên, tưởng nhìn thấy cái gì đang đi qua, nghĩa địa. Chúa tôi, Giêsu, gai ốc nó nổi hết lên. Mỗi lần lóe sáng là thấy một cái mã, mỗi lần lóe sáng là thấy một cái mộ. Bây giờ làm sao bây giờ? Lúc mà linh thao thì mạnh lắm, con tin tác vào Chúa, con thế này con thế khác. Bây giờ con tĩnh tâm rồi, là bây giờ con ngon rồi, là mà vừa thấy lóe nghĩa địa, cái mã, cái mộ, tôi. Ta mới thấy được rằng là đức tin của mình nó yếu như thế nào. Ta mới thấy rằng là vì vậy mà lâu lâu Chúa phải tỏ mình ra cho ta. Và ở đây Chúa tỏ mình cho tôi thấy Chúa qua hình ảnh thứ nhất là những người lương dân. Một lần nữa xin anh em lương dân giơ cao tay lên lần nữa thôi, giơ cao tay lên. cao tay lên. Đấy, Chúa đang tỏ mình ra cho chúng ta, cho tôi thấy đây là vinh quang của Chúa. Làm sao rồi, cảm ơn các anh chị, mời các anh chị bỏ tay xuống. Làm sao mà mình không thấy rằng đây là một cái dấu lạ khi mà cả ngàn người lương dân họ đến đây họ cầu nguyện từ 6 giờ sáng, bây giờ là 6 giờ chiều, 12 tiếng đồng hồ. Đó không phải là Chúa đang tỏ mình ra cho mình thấy hay sao? Mà còn phải lo, phải sợ gì nữa? Mà ai lôi kéo họ được? Ai đưa họ đến đây? Ai? Ai lôi anh chị em đến đây? Ai kéo anh chị em đến đây? Ai rủ anh chị em đến đây? Đó rõ ràng chưa? Còn nghi ngờ gì nữa không? Không nghi ngờ gì nữa. Dấu chỉ thứ hai là tòa giải tội. Anh chị em ra vườn hòa giải đi. Mà tôi thấy tuần lễ này đúng là Chúa thương. Rất nhiều cha đến ngồi giải tội từ sáng cho đến tối. Và cha nào giải tội xong cũng nói với tôi là: Cha Long ơi, tôi thấy ở đây lạ quá. Người ta xưng tội quá nhiều và người ta cũng quá nhiều tội. Người ta xưng tội quá nhiều và người ta cũng nhiều tội nữa. Hỏi sao vậy? Thì thưa cha, cha sao con vậy? Tôi trả lời ngài thì cha sao? Thì con nó vậy, con cũng tội thì con của con nó cũng tội. Và vì chúng con là người có tội cho nên Chúa mới thương. Chúa thương con là người có tội cho nên con mới xưng thú lỗi tội để Chúa tha tội và con sẽ không phạm tội. Được không? Đó, phải như vậy chứ. Mình ai mà dám vỗ ngực xưng tên là mình không có tội. Cho nên xong nói chuyện xong bảo bây giờ sao? Bây giờ cha đi giải tội được chưa? Vâng, bây giờ mời cha đi giải tội. Thì trước tiên cầm cái dây, xin cha khoác vào và cha giải tội cho con trước. Cha giải tội cho con trước rồi giải tội cho con chiên của con sau. Nghe bảo sao con dám? Dạ thưa cha, quỳ xuống, con là kẻ có tội, xin cha tha tội cho con. Kể tội. Muốn tôi kể tội tôi không? Chẳng cần kể thì anh chị em cũng biết rồi. Chẳng cần kể thì cũng thấy tôi là người tội lỗi như thế nào rồi. Đúng không? Cha cần kể cũng thấy hết rồi. Thì thưa anh chị em, đó là một cái dấu thứ hai. Chúa tỏ mình ra cho tôi thấy là vinh quang của Chúa nơi tòa giải tội. Nơi mà biết bao nhiêu con người 10 năm. Có cha nói là thưa cha hôm nay con gặp người 65 năm. Không biết là bao nhiêu tuổi mà tới 65 năm bỏ Chúa thì cỡ nào thưa anh chị em. Đó. Đó là Chúa tỏ mình cho tôi thấy là vinh quang của Chúa. Rõ ràng như vậy. Thứ ba, Chúa tỏ mình cho tôi thấy khi mà ngày nào cũng vậy, anh em thanh niên vô chơi cho chúng con gặp riêng con xỉ ke, con ma túy, con hàng đá, con thuốc lắc, tay châm nó xâm sổ, miệng nó thở hơi sặc cái mùi khói thuốc, đứng một hàng, ngày nào cũng cả hàng như vậy, gặp riêng. Tôi thấy đó Chúa đang tỏ mình. Tìm đâu ra những con người xỉ ke mà nó chạy đến với tôi mà nó không chạy đến cái chỗ thằng bán xỉ ke. Xỉ ke thì nó đi đến với ai? Bán xì ke chứ. Nó đang lên cơn mà sao nó chạy đến với ông cha này? Thì tôi làm gì mà tôi có cái gì mà có hàng đâu mà cung cấp cho nó. Tôi chỉ có cái hàng này thôi này. Đây, mỗi đứa cầm lấy một cái máy 277 giảng nghe đi. Nào xì ke đâu, giơ tay cho luôn. Đâu? Đâu? Sợ hết rồi à? Hả? Bà xì ke á? À, con rể bà xì ke rồi đây. Con rể bà xì ke. Đó, tôi có hàng đó. Mà hàng này còn độc hơn hàng kia nhiều, đúng không? Mà anh chị thấy đó là cái dấu chỉ thứ mấy rồi? Thứ ba. Chúa tỏ mình cho tôi dấu chỉ thứ ba. Và dấu chỉ thứ bốn, anh chị em không tin. Không tin, Chúa tỏ mình ra. Tối nay 2 giờ sáng đến đây. 2 giờ sáng đến đây thấy Chúa tỏ mình ra liền. Dám đến không? Thấy bao nhiêu người tội lỗi quỳ hàng rào, Chúa tỏ mình ra. Cái giờ đó họ giờ đi ngủ chứ, giờ đó họ giờ đang gáy khò khò chứ, không thì họ đi chơi chứ. Tại sao họ đến đây hàng rào đấy, khóa cổng mà cứ quỳ, cứ bám với hàng rào rung bum bum bum, cha ơi thương con, cha ơi thương con. Anh chị em thấy có thể là dấu chỉ không? Mà thanh niên nhá, mà thiếu nữ nhá, mà tay bậm trộn không nhá, đó. Thay vì giờ này là giờ ban đêm là họ đi lại hành nghề, đúng không? Mấy cô gái thì đi đứng đường, đúng không? Mà cô không đứng đường mà con cô đứng đây mới chết đấy nha. Ngon không? Ngon không? Ngon chứ. Thay vì cô ra cô đứng đường ngoài kia thì cô đứng đường này, đường lòng thương xót. có phải thấy là dấu chỉ của lòng thương xót Chúa hay không? Chúa đang tỏ mình ra hàng ngày vậy chứ, đâu phải là chỉ có tỏ mình ra cho ba môn đệ ngày xưa trên núi Tabor rồi bây giờ Chúa không có tỏ mình nữa. Chúa đang tỏ mình ra. Dấu chỉ thứ mấy rồi? Thứ mấy rồi? Thứ bốn rồi, mà dấu chỉ thứ năm nữa. Đây này, Chúa đang tỏ mình ra. Ai đi lễ hôm nay giơ tay. Ai đi lễ hôm nay giơ tay. Đó, Chúa đang tỏ mình ra đó. Mưa to gió lớn kệ, mưa cũng kệ, trời mưa thì ta đây có Chúa. Đó, anh chị em tỏ mình ra đi, cầm cái quạt dưới cao lên cho người ta thấy. Dấu chỉ Chúa đang tỏ mình ra. Trời mưa thì tôi đây có Chúa. Đấy, Chúa đang tỏ mình ra. Và Chúa đang tỏ mình qua những anh chị em ngồi trên những chiếc xà lăn. Nhiều lắm, những người bệnh. Người bệnh thì đi đâu? Đi nhà thương, đi bệnh viện. Họ đến đây họ lần chuỗi, họ cầu nguyện là sao? Chúa đang tỏ mình ra. Vì lòng thương xót Chúa đoái thương những con người bệnh nạn, tật nguyền, yếu đuối như vậy. Đó là cái dấu chỉ. Mà anh chị em thấy không? Ngồi xà lăn như vậy, tiểu tiện rất là bất tiện. Vậy mà họ ngồi cả 4-5 tiếng đồng hồ, chả sao cả, là sao? Ngồi nhà tí một tí là phải đổi thế, rồi đấm bóp, rồi thì xoa, rồi thì nước, rồi thì quạt. Ở đây cứ mỗi mình cứ ngồi vì của khổ nó đau thương rồi rồi hồ y to ra trong con và toàn thế giới cứ ngồi vậy riết mà không có sao cả, không cần đi tiểu, không cần ăn uống gì cả vì của khổ nó đau thương rồi rồi Giêsu Kitô. Lạ không? Lạ chứ, thưa anh chị em. Và bây giờ này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 đây, một dấu nữa đây. Là bằng này con người, bằng này con người đây thưa anh chị em, bằng này con người mà một năm không biết là bao nhiêu chiếc xà lăn, mà cứ có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu xà lăn, là sao anh chị em nghĩ đi? Có phải Chúa tỏ mình ra trong những cái này hay không? Đấy, lòng thương xót của Chúa đấy. Họ không có xe, họ không có phương tiện, vậy mà họ đến đây, Chúa lại trao cho họ những chiếc xe lăn của lòng thương xót. Là sao thưa anh chị em? Ta thấy đây có phải là cái điều Chúa đang tỏ mình ra hay không? Còn chờ, còn đợi gì nữa? Và mỗi người anh chị em ra về lại được biến đổi. Bây giờ anh chị em về rất bình an. Ai muốn nói gì thì nói, cứ bình an. Dựng mạnh lên. Ai muốn nói gì nói cứ bình an. Chuyện gì xảy ra chung quanh, muốn ai muốn làm gì thì làm, mình vẫn cứ
bình an.
Rồi họ muốn đồn đãi gì thì đồn đãi, mình vẫn cứ
bình an.
Ai muốn nói cái gì thì nói, ta cứ blờ đi vì tâm ta đã
bình an.
Đấy, anh chị em phải trở thành những con người của sự bình an. Không có xôn xao, không có náo động, không có phải bận tâm lo lắng gì cả, vì mình đã lạy Chúa Giêsu con. Lạy Chúa Giêsu con. Con tên là gì?
Dạ. Dạ, con tên là Nguyễn Thị Thu Phượng, từ Quảng Ngãi vào. Con
đưa... Ở Quảng Ngãi, còn đây là ai?
Dạ, anh Trần là Ngọc Ly, người chồng.
Anh ấy bị bệnh gì, bao nhiêu tuổi?
Anh 44 tuổi, bị bệnh ung thư bàng quang.
Rồi, gắt bỏ hết bàng quang rồi. Bây giờ con vào đây, rồi thưa con là người đạo gì?
Dạ, con là không có người đạo.
Vâng, một tràng pháo tay chào mừng một người ngoại đạo. Hôm nay chúng con vào đây, cha tặng cho chúng con, Chúa gửi tặng cho chúng con chiếc xà lan này nha. Và đây là cái máy lòng thương xót Chúa để cho tặng cho con, để con nằm ngồi trên xe con nghe nhá. Được, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chúng con nha. An tâm nha, nha.
Dạ, con cảm ơn cha.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Còn con tên gì?
Con tên Maria Lê Thị Tiến.
Rồi, con đây là gì của con đây?
Đây là không có gì hết, người dân.
Đây là không có gì hết, người dân. Người dân sao con đưa họ đến đây để làm cái gì con?
Con đi nhà thờ gặp cổ, đi lên chiếc tro đó, cổ bò lên rồi con kè cổ.
Rồi sao?
Rồi con hỏi sao chị bệnh mà không đi Cha Long, chị nói không có tiền.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một cô, con tên gì?
Cô Mata Trần Lợi Hà.
Bao nhiêu tuổi?
53 tuổi.
Con là người theo đạo gì?
Con đạo Công giáo.
Đạo Công giáo hả? Vâng, con ở giáo xứ nào?
Giáo xứ Hảo Đức, Châu Thành, Tây Ninh.
Vâng, đây cha gửi tặng con chiếc xe lăn để con khỏi phải bò đến nhà thờ. Thưa chị em, người ta bò đến nhà thờ, vậy bao nhiêu con bị bao nhiêu năm rồi?
Con mới bị cha chồng Hello. Chồng con bị là bị bẩm sinh cột hai tay.
Chồng con thì cụt hai tay.
Dạ, con tính lấy ảnh để chăm sóc mà con mới bị. Yeah.
Rồi con bị con đi bằng cái gì? Bằng cách nào?
Con không có đi. Con không có bò mà tay bữa đó lễ cho đó. Con gán con đi.
Vâng, thưa anh chị em, cô ấy gặp một người chồng bị liệt hai tay hay cụt. Bẩm sinh, hai cái tay bị bẩm sinh, bị khuyết tật, hai cái tay không cử động được. Cô ấy thương, cô lấy anh ấy để chăm sóc cho anh ấy. Đó là một cái tấm gương sáng vô cùng. Rồi bây giờ thì cô lại bị liệt. Cô đang lo là không biết lấy gì để mà chăm sóc cho chồng của mình. Vì chồng thì bị hai tay, cô thì bị hai chân. Bây giờ chỉ còn hai trái tim vẫn còn gắn kết với nhau. Cha gửi tặng cho con cái máy 277 giảng, con nghe nhé. Rồi đây là chiếc xà lăn, và đây là tấm ảnh lòng thương xót của Chúa, xin được gửi tặng cho con. Và đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa con để trên bàn thờ nhé. Xin Chúa chúc lành cho con, cho gia đình của con. Thưa anh chị em, chúng thấy đây là một người không công giáo, đây là một người công giáo. Và đây con gửi một chút xíu để con về con chia sẻ với gia đình của con nha.
Rồi đi lần có dỗ
rồi. Rồi. Rồi xin Chúa chúc lành cho con về để mua gạo sống với nha. Rồi còn con.
Dạ con ở bên Đồng Nai ạ.
Vâng, con có đạo không?
Dạ.
Con là người đạo gì?
Con đạo Phật.
Vâng, tôi gửi tặng cho anh chiếc xe lăn. Đây là một người đạo Phật nữa. Anh chị em một tràng pháo tay cho một người anh em đạo Phật. Con bị bao nhiêu năm rồi?
Không, cũng lâu rồi. Con mới sửa khám phát hiện.
Vâng, anh ấy bị liệt là ngồi trên chiếc xe lăn. Gửi tặng anh chiếc xe lăn và cái máy 270 giảng anh nghe nha. Còn ông?
Dạ, con tên là Đỗ Tân Nguyễn.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay con được 60 mấy gần 70 rồi.
Rồi anh bị sao?
Dạ lúc bị chiến tranh ạ.
Mất mấy chân?
Dạ bị lúc bị pháo ha.
Vâng.
Rồi bị què.
Anh ấy bị mất một cái chân trái và bây giờ thì lễ nhân đến đây. Anh là người theo đạo gì?
Dạ đạo Thiên Chúa.
Vâng, chúng tôi xin được gửi anh chiếc xe và cái máy 270 bài giảng. Và đây là món quà gửi tặng cho anh và tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha, để cho anh, để trong gia đình của mình. Xin Chúa chúc lành cho anh. Còn bà cụ tên gì?
Mẹ con tên Vũ Thị Anna Vũ Thị Lĩnh, 87 tuổi.
Bà cụ 87 tuổi và ở ngoài Bắc. Bà là người theo đạo gì?
Đạo Thiên Chúa.
Vâng, xin được gửi tặng cho bà cụ chiếc xe lăn. Bà cụ 87. Và đây tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Tấm ảnh lòng thương xót Chúa gửi tặng cho bà cùng với cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Còn con.
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, con tên là Nguyễn Thị An ạ. Con ngoại đạo ạ.
Vâng, dạ. Vâng, con là người ngoại đạo. Còn đây là giấy gì đây?
Dạ, đây là giấy xác nhận anh Trung hướng dẫn, là xác nhận cho mẹ con nhận cái xe. Mẹ con 96 tuổi là gia đình liệt sĩ, cụ bị té hơn năm nay, cứ phải kéo theo cái ghế nhựa để ngồi. Dạ.
Vâng, đây là một bà cụ là gia đình liệt sĩ, bà 96 tuổi, có giấy xác nhận của công an phường 9 quận 3 mà bà 96 tuổi bị liệt mà không có tiền để mà mua được chiếc xe lăn và vẫn phải đi và kéo cái ghế nhựa và lết đi từng cái lết một. Hôm nay bà cụ không đến đây được vì bà 96 tuổi. Đây là con gái. Con gái đến nhận cho bà mẹ chiếc xe lăn. Chúng ta một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Và đây là gửi tặng cho bà cụ 270 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Thưa anh chị em, đấy Chúa đang tỏ mình cho chúng ta đây. Hôm nay anh chị em đến đây, Chúa tỏ mình cho anh chị em thấy là dung mạo của Chúa, dung nhan của Chúa nơi những người ngoại đạo. dung mạo của Chúa, dung nhan của Chúa nơi một bà cụ liệt sĩ, bà mẹ liệt sĩ 96 tuổi mà phải bị liệt mà không có được một chiếc xe lăn mà phải đi bằng cái ghế nhựa, bà 96 tuổi. Chúa đang tỏ mình cho chúng ta nơi những người, các ông, các anh, và nơi một người phụ nữ mà dám hy sinh cuộc đời của mình, lấy một anh chồng bị liệt hết hai tay để chăm sóc anh ấy, mà bây giờ thì mình bị liệt hai chân. Ai chăm sóc ai đây? Hai trái tim ấy họ gần với nhau, họ gắn kết với nhau nơi lòng thương xót của Chúa. Hằng ngày Chúa đang tỏ mình ra cho chúng ta nơi những người nghèo, nơi những người khổ, nơi những người bệnh, nơi những người ngoại đạo, nơi những người tôn giáo bạn, để mỗi người chúng ta hãy nhận ra dung mạo của Chúa, hãy nhận ra dung nhan của Chúa, và hãy trân trọng những con người này là hình ảnh của Thiên Chúa tỏ mình ra, để mình đón nhận họ, mình yêu thương họ, mình chăm sóc họ, mình quan tâm đến họ, mình giúp đỡ họ. Để Chúa cũng nói với mỗi một người chúng ta là: con là con ta, con là con ta, con là con ta. Amen.